Trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt về di dân và hội nhập tại châu Âu. Anh Vũ phụ trách với chủ đề Người tị nạn, châu Âu sao đón tiếp xúc động là những e ngại.
Từ Bắc Phi, Trung Cận Đông, những vùng đất đói nghèo và chiến tranh đẫm máu liên miên, hàng nghìn người dân ồ ạt kéo nhau đổ về lục địa châu Âu tìm nơi lánh nạn đã tạo ra một cuộc khủng hoảng di dân lớn chưa từng có kể từ sau Thế chiến thứ hai. Cả châu Âu đang lúng túng không biết phải làm gì. Phải đợi đến khi hình ảnh về cái chết bi thảm của em bé Aylan, 3 tuổi người Syria bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, khi cùng gia đình tìm đường tị nạn gây xúc động cả thế giới, thì châu Âu lúc đó mới nhận thấy không thể hành động chậm hơn. Nước Đức đi đầu làm gương, hôm 5 tháng 9 đã mở cửa đón hàng chục ngàn người đi từ ngả Hungary qua nước Áo. Vài ngày sau, Liên hiệp châu Âu dù vẫn còn chia rẽ nặng nề trong vấn đề người nhập cư, cũng không thể ngồi chờ các nước thống nhất với nhau. Ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Claude Juncker đã thông báo quyết định áp đặt phân bổ định mức bắt buộc đón nhận người tị nạn cho một số nước thành viên của Liên hiệp. Tổng số 120.000 người tị nạn được thống kê là đã có mặt trên đất châu Âu, được phân bổ tùy theo mức độ thu nhập của mỗi nước. Sau nước Đức, Pháp đã bắt đầu đón tiếp đợt dân tị nạn đầu tiên trong tổng số chỉ tiêu phân bổ 24.000 người trong 2 năm. Đằng sau quyết định của những nước như Đức, Pháp, Anh hay Tây Ban Nha sẵn sàng đón nhận người tị nạn được đánh giá là can đảm và nhân đạo này, một vấn đề lớn đang đặt ra sao đo để người tị nạn mới nhập cư có thể hòa nhập vào xã hội sở tại không gây những xáo động hay những hệ lụy về lâu về dài. Trong chương trình này, RFI đã trao đổi với nhà báo, nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Văn Huy tại Paris xung quanh những nghi ngại của dư luận Pháp về việc đón tiếp người tị nạn. RFI xin thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Như ông cũng đã biết thì cả châu Âu trong những ngày qua, đúng hơn là trong nhiều tháng qua, đã nóng lên với làn sóng di dân, nay đã trở thành cuộc khủng hoảng thực sự. Trước hết xin ông cho một vài nhận xét về làn sóng di dân tị nạn đang ồ ạt đổ về châu Âu hiện nay.
Tôi có theo dõi cái làn sóng di dân của người Bắc Phi và cái vùng Trung Cận Đông vào châu Âu trong suốt những tháng qua, thì tôi có rút ra cái nhận xét. Thứ nhất là tôi thấy rằng có hai khối người nhập cư khác nhau. Một là số khối người đến từ các vùng sa mạc Sahara, tức là vùng Trung và Bắc của Phi Châu. Và thứ hai là khối người đến từ các vùng Trung Cận Đông, tức là các quốc gia Syria hoặc là Iraq, tức là các quốc gia đang có những cuộc giao tranh. Như vậy đó, sự tiếp đón hai khối người này nó cũng khác nhau nữa. Trước đó đã có hàng ngàn người Phi Châu đã chết trôi giặt đến các bờ biển của nước Ý. Nhưng mà không ai gây chú ý, là người ta chỉ thương hại và nhưng mà không gây xúc động lớn. Nhưng ở đây có trường hợp em bé Aryan người Syria bị chết trôi vào bờ biển, một em bé mặt mũi trắng trẻo, ăn mặc sạch sẽ. Thật ra chính vì vậy nó gây xúc động lớn hơn cho trong dư luận của người châu Âu. Thật ra cái sự quan tâm của người ta cũng khác hẳn.
Nước Pháp vốn là một cái nước khá cởi mở đối với những người tị nạn chính trị hay chiến tranh trước đây, nhưng lần này có vẻ dư luận Pháp dè dặt trước việc đón nhận người tị nạn.
Đúng, trên phương diện dân tộc học tôi thấy rằng ở đây là một vấn đề văn hóa. Nước Pháp ta nói đây là vùng đất tị nạn. Nó thẳng ra nước Pháp năm nào cũng đón nhận những người tị nạn hết. Nhưng mà cái đặc biệt là lần này đó, cái số người đến quá đông. Châu Âu nó thẳng ra trong tháng qua họ đang phân vân. Họ không có quyết định tại vì không biết là đón nhận hay là từ chối khối người mà nhập cư vào lục địa châu Âu. Thì qua cái hình ảnh của em bé Aryan bị chết đó thì cái dư luận châu Âu đã rất rõ ràng. Nhất là các chính quyền mà phát triển châu Âu là Đức và Pháp. Họ có lấy một quyết định là họ làm đầu tàu để lôi kéo những quốc gia khác, để kéo số người này vào quốc gia họ. Họ đón nhận là những người đến từ vùng Trung Cận Đông. Trong lúc đó những người đến từ vùng Bắc Phi và Phi Châu đó, thì người ta không chắc tới. Và nước Pháp đang chần chừ tại vì cái vấn đề mà đang xảy ra tại châu Âu cũng như là tại các quốc gia châu Âu đó, là cái lực lượng Hồi giáo quá khích đó. Họ đã xúi dục những thành phần Hồi giáo tại các quốc gia châu Âu đi thánh chiến tại Syria hoặc là Iraq. Những hình ảnh giết người một cách ghê rợn hay là những hình ảnh tàn ác của cái nhóm người của nhà nước Hồi giáo đó, nó gây người ta có một cái sự thù ghét. Và cái sự thù ghét này nó ảnh hưởng đến tất cả các người Hồi giáo đến từ các vùng đó. Thật ra trong suốt thời gian qua đó người ta gần như là không muốn tiếp nhận cái số người đến từ Iraq hoặc Syria. Gần đây thì về vấn đề nhân đạo người ta đặt lại vấn đề. Nhưng mà nói chung trong xã hội Pháp hiện nay cũng có một vài phong trào cực hữu. Họ đang rất là dè dặt và họ tố cáo liên tục là thành phần Hồi giáo cực đoan có thể cài người vào cái số lượng người này để vào nước Pháp để phá hoại. Và chính vì vậy mà mọi người dù là rất là dè dặt, kể cả dân chúng Pháp. Do đó thấy là nước Pháp hiện nay là mặc dù là một quốc gia tiếp nhận rất cởi mở những người tị nạn, nhưng mà hiện nay người ta đang đặt lại vấn đề là bàn cãi sôi nổi về quy chế của những người này.
Pháp chấp nhận cái phân bổ của Liên hiệp châu Âu đó là phải đón nhận hơn 24.000 người, và cái việc làm này cũng đã bắt đầu được triển khai, 24.000 người trong 2 năm. Vâng thưa ông, cái con số này có gây cho những hệ lụy kinh tế xã hội nào cho nước Pháp không ạ?
Con số này thật sự nếu mà so với cái lượng người đang xin nhập cư vào quốc gia châu Âu thì nó quá thấp đi. Tại vì hiện nay riêng nước Đức trong năm nay họ đã tiếp nhận hơn 400.000 người rồi. Và ra nước Pháp tiếp nhận 24.000 người mà trong vòng 2 năm chứ không phải 1 năm, thì nó cũng là một con số rất là nhỏ. Nhưng mà đây là chỉ là một cái mặt nổi của đảng băng thôi. Thực sự trong xã hội Pháp ngày nay đó, cái số người nhập cư bất hợp pháp rất là đông. Có thành tới hơn 100.000 người đến từ các quốc gia Phi Châu. Họ sống một cách bất hợp pháp trong những cái vùng được che chở bởi những người đồng hương, hoặc là bởi những tổ chức nhân đạo, hoặc là bởi những tổ chức khuynh tả đó. Họ muốn giúp những người này mà che giấu cái chính quyền để mà tiếp tục cho họ có cuộc sống tại Pháp. Thành ra khi Tổng thống François Hollande tuyên bố là sẽ tiếp nhận 24.000 người trong vòng 2 năm đó, thì con số này rất là ít. Nhưng mà đây đặt ra một cái vấn đề khác là người ta nói là chính phủ Pháp tiếp nhận ai? Tức là những người công giáo tại Iraq hoặc Syria bị phe thanh chiến Hồi giáo tàn sát, hay là tất cả mọi người? Đây là một, nhưng mà nước Pháp người ta vẫn thích chọn những người công giáo hơn, tại vì đây là những thành phần đang bị đe dọa trực tiếp. Cái sự tiếp đón của nước Pháp hiện nay 24.000 người đó, thì trong số này nước Pháp vẫn tiếp nhận, nhưng mà có một cái sự chọn lựa ưu tiên là những người công giáo đến từ vùng Trung Cận Đông, và kế đó là những người tị nạn khác. Thì trong cái cuộc di dân hiện nay đó, nước Pháp đang hai nhóm người, tức là nhóm người đến từ Phi Châu và ở vùng sa mạc Sahara, tức là không có trình độ văn hóa và kiến thức kém, đây là một những người tị nạn kinh tế đúng hơn. Còn cái nhóm thứ hai là những người Trung Cận Đông, tức là họ những người ở dân thành phố, họ đã có sẵn một kiến thức có trình độ văn hóa khá cao. Thành ra tiếp nhận những người này đó, thì nếu mà vượt qua được cái hàng rào và ngôn ngữ đó, thì họ sẽ hội nhập một cách dễ dàng vào nước Pháp hơn. Theo những cái thống kê mà người ta cho biết đó, thì số người này đa số là những người đã có nghề nghiệp, chẳng hạn như là những kỹ sư, những luật sư, hay là những người kinh doanh, hoặc là những nhà giáo, họ đã có sẵn kiến thức rồi, thành ra cái sự hội nhập của họ sẽ rất là dễ dàng. Còn cái số người đến từ Phía Châu đó, thì cái thời gian mà giúp họ để mà hội nhập nó rất là khó khăn. Thứ nhất là họ không biết đọc biết viết, thành ra học tiếng Pháp không đã mất thời gian, thành ra không có khả năng thích ứng được. Nếu mà họ qua được cái hàng rào ngôn ngữ đó, thì họ sẽ chỉ làm những việc vặt vãnh mà trong tương lai đó, và chắc chắn họ sẽ bất mãn, tại vì làm việc tay chân vặt vãnh thì lương không có cao, và có mức sống không tương đối không đủ được. Tại vì nước Pháp hiện nay nó thẳng ra là cái mức giá cũng cao so với các quốc gia khác, và những người này thường thường là nạn nhân của những cái nhóm mà chính trị khuynh tả đó. Họ thường xúi dục để những người này đòi hỏi những quyền lợi như người Pháp, mặc dù không có đóng góp gì hết, không đi làm gì hết, mà họ không muốn được, không trả tiền nhà. Thành ra đang gây một cái vấn đề xáo trộn cho người Pháp, mà người ta đang thắc mắc là có nên tiếp đón những số người này hay không, tại vì nó sẽ gây ra xáo trộn, có một sự so sánh giữa những người hiện nay người Pháp họ đi làm việc mà không có được hưởng trợ cấp như vậy, trong lúc những người mà đến từ các quốc gia khác mà nghèo khổ hơn họ được ưu tiên như này, thì nó sẽ gây ra một cái hoạt động bất mãn.
Từ nước Pháp nhìn sang bên kia bờ biển Manche, nước Anh từ lâu nay vẫn là điểm đến lý tưởng cho những người nhập cư, dù là di dân kinh tế hay tị nạn chính trị, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp. Nước Anh, đất nước bên ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn đóng cửa với di dân, nhưng bên trong lại có vẻ như mở rộng cơ hội cho người nhập cư. Dòng người nhập cư từ bao năm nay vẫn tìm mọi cách bằng mọi giá vượt qua xứ sở sương mù, miền đất hứa của họ. Chuyển sang London với thông tin viên Lê Hải. Xin chào anh Lê Hải. Nước Anh từ lâu nay vẫn là điểm đến hàng đầu của những người nhập cư hơn cả Đức. Điều gì đã hấp dẫn người nhập cư ở nước Anh vậy, thưa anh?
Nếu mà so với các nước châu Âu ấy, cái văn hóa dành cho di dân ở nước Anh này đã được hình thành từ rất là lâu do cái mối quan hệ rất là đặc biệt từ cái thời đế quốc Anh với các nước thuộc địa. Ví dụ như quý vị thấy người nhập cư lúc mà thi lấy bằng tiếng Anh để mà xin thẻ định cư thì có nguyên một chương ở trong cái chương trình dạy về lịch sử di dân vào nước Anh như thế nào. Và các nội dung về văn hóa đa sắc tộc thì nằm rải rác khắp nơi trong các cái chương khác của cái giáo trình này. Luật về định cư cho phép người nước ngoài sau khoảng 5 đến 7 năm sinh sống là có quyền được nhập quốc tịch Anh, gọi là naturalization, tự động sau khi đã có đủ những cái điều kiện cần thiết. Cho nên là không chỉ ở trong các công ty đa quốc gia mà ngay ở trong các cái cơ quan nhà nước hay là trường học và bệnh viện ở nước Anh này, quý vị sẽ thấy rất là nhiều dân nhập cư làm việc nay họ đều là người Anh cả. Bản thân ở London thì hiện có quá nửa số học sinh ở trong lớp không dùng tiếng Anh ở nhà. Cho nên là từ việc họp phụ huynh cho đến khám bệnh hay là những việc hệ trọng như là phỏng vấn tị nạn và có chuyện gì đó ra tòa án, thì tất cả di dân đều có quyền ngang nhau là chính phủ phải cung cấp phiên dịch, nói đúng cái phương ngữ của họ. Vâng, và ví dụ như quý vị mà sang Paris thì thường cứ nói đến quận 13 là khu tập trung của người Việt hay là người Hoa. Thì ở bên này cũng như vậy, nó có những cái khu vực tập trung di dân họ phát triển thành chợ với đủ các loại món ăn dân tộc, bên cạnh những cái hệ thống nhà thờ hay là thánh đường theo đúng hệ phái ở quê nhà của họ và các cái sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Nhưng không chỉ vậy, nếu mà quý vị vào bất cứ cái siêu thị lớn nào ở bất cứ, hầu như là bất cứ nơi nào trên nước Anh này, thì đều có cái khu thực phẩm đa sắc tộc mà quý vị có thể mua, ví dụ như là tương ớt, nước mắm, gạo hay là phở ăn liền, cũng như là gia vị để nấu đủ các loại món ăn khác nhau trên thế giới. Cho nên là nếu mà chỉ nhìn khái quát qua cuộc sống hàng ngày, sự lựa chọn của người nhập cư chắc chắn là sẽ thiên về nước Anh. Đó là chưa tính đến những cái thế mạnh về kinh tế, vì ở nơi đây luôn thiếu lao động phổ thông và các cộng đồng cho phép người nhập cư bắt đầu một cuộc sống mới bằng ngay các cái dịch vụ ngay bên trong, không cần phải đóng thuế hay giấy tờ, ví dụ như là thuê nhà hay giữ trẻ cho các gia đình khá giả hơn.
Những điều kiện đón tiếp đầu tiên đối với di dân vào Anh là rất thuận lợi. Nhưng về lâu về dài thì cái cuộc sống của những người nhập cư này, người ta được hòa nhập vào cộng đồng, hòa nhập vào xã hội Anh và tiến thân ra làm sao thưa anh?
Vâng, xã hội nước Anh họ không chỉ coi dân nhập cư như là cái nguồn lao động phổ thông hoặc là nguồn lao động tức thời như một số nước châu Âu khi mà cần, như nước Đức ngày xưa đưa rất là nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ sang và xong sau đó thì không cho họ quốc tịch. Và nước Anh này thì ngược lại, họ tạo điều kiện để cho các cái sắc tộc nhập cư phát triển tri thức và tham gia thị trường lao động bậc cao. Cái điều được quan tâm hàng đầu chính là hệ thống giáo dục. Về trẻ em thì bất kể là nguồn gốc, có giấy tờ hay là không có giấy tờ, bố mẹ là cường trái phép thì vẫn được quyền đến trường, vì theo quy định của Công ước Quốc tế của UNICEF là quy định chính phủ Anh phải đảm bảo cho các em được học miễn phí đến hết bậc phổ thông. Và ngoài ra thì hệ thống an sinh xã hội sẽ cấp thuốc men và chữa trị miễn phí cho các em đến năm các em 16 tuổi. Có nhiều gia đình dân nhập cư thật sự là chỉ cần gói ghém trong cái số tiền trợ cấp hàng tháng cho trẻ em là đủ sống. Bởi vì nhà thì họ cũng được chính quyền địa phương chu cấp. Và trong thời gian nếu mà họ đi học tiếng Anh hay là học nghề để mà kiếm việc làm thì cũng được tiền trợ cấp thất nghiệp khá cao. Đến bậc đại học hiện nay dù có thu học phí nhưng đã có quỹ của chính phủ cho vay. Cho đến khi nào sinh viên ra trường đi làm có lương thì mới phải trả lại dần dần. Bên cạnh những cái cánh cửa rộng mở do quy định của luật pháp thì văn hóa, kinh doanh và hướng nghiệp của mỗi cộng đồng cũng mở ra thêm nhiều con đường để tiến thân và làm giàu. Ví dụ như người Việt ở bên này nổi tiếng với hệ thống các tiệm nail, còn người Thổ Nhĩ Kỳ thì hầu như là nắm hết toàn bộ mạng lưới các cái cửa hiệu tạp hóa nhỏ trong các khu dân cư, bên cạnh những cái tiệm đồ ăn takeaway của người Hoa. Và người Ấn Độ thì thường đầu tư thêm cho con học cao lên để làm bác sĩ. Cơ hội tiến thân như vậy có sẵn ở khắp mọi nơi. Chỉ cần người nhập cư có quyết tâm và chịu khó là sẽ nâng được thứ hạng cho gia đình và con cái của mình sau này. Rồi ngay như cả nhà trợ cấp của họ, sau một thời gian là di dân có thể mua lại với giá rất rẻ, chỉ bằng một nửa hay một phần ba giá thị trường mà thôi.
Thế anh, người nhập cư có phải là một gánh nặng cho nước Anh, cho xã hội?
Rõ ràng là nước Anh họ cần nhiều lao động tay chân để mà làm những công việc dịch vụ. Thế nhưng chính là lao động có trình độ cao và lương cao thì mới là cái nguồn thu cho ngân sách để mà người ta có thể chu cấp cho cái hệ thống an sinh xã hội như vừa mô tả rất là nhiều tiền. Và điều đó tạo ra ngay sự chia rẽ trong chính các cái cộng đồng dân cư. Ví dụ như là người Ba Lan bên này, những người có thu nhập cao và đóng thuế đến gần một nửa tiền lương, thì họ thường xuyên chỉ trích những cái người Ba Lan khác, mục tiêu chỉ sang Anh để ăn trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Liên hiệp châu Âu. Hay ngay trong cộng đồng người Việt cũng vậy, cũng có phân biệt đối với những người mà mới sang đây, không có giấy tờ, bất hợp pháp, đi trồng cần sa, tạo ra điều tiếng xấu. Ví dụ như là hiện nay vẫn có tình trạng là không ít người Việt bản thân làm chủ tiệm nail, thu nhập mỗi năm hàng trăm ngàn euro. Vậy mà bản thân họ vẫn cứ khai thu nhập thấp để mà họ ăn tiền trợ cấp, rồi được ở nhà xã hội, để chờ đến ngày mua hóa giá, để kiếm lợi thêm cả trăm ngàn euro nữa. Và đến cái tiền họ kiếm được thì họ lại tiêu xài hoang phí ở Việt Nam, rồi dùng cái tiền đó đưa thêm người nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh này, lại tiếp tục khai mang để mà trục lợi từ ngân sách của nhà nước. Tức là lấy tiền từ những người đi làm có thu nhập cao đóng góp vào. Ngay cả như những người Anh bản địa ở đây cũng có rất là nhiều người họ chỉ hưởng lợi thôi mà họ không đóng góp. Ví dụ như là gần đây có một trường hợp trên báo chí mô tả một cái gia đình đó, nếu mà họ đi làm thì tổng cộng chỉ kiếm được có 16.000 bảng một năm, Thế nhưng nếu mà họ chỉ ở nhà ăn trợ cấp thì họ có thể kiếm đến 18.000 bảng một năm. Hay là một gia đình khác thì đẻ liên tục và nhiều con đến nỗi là không có căn hộ nào đủ phòng cho họ được. Và theo luật thì một gia đình nếu mà có hai con khác giới tính thì cần được ở trong căn hộ có 3 phòng ngủ. Và trong trường hợp ở địa phương thiếu nhà thì chính quyền phải thuê nhà theo giá thị trường hay là thuê khách sạn cho họ sống. Tức là sẽ bội chi rất nhiều khiến cho mức thuế địa phương tăng cao. Và quý vị cũng nhớ đến là cái dịch vụ phiên dịch, ví dụ như là một giờ đồng hồ giá khoảng 20 đến 30 euro cho một người phiên dịch. Mà cứ mỗi một gia đình sang như vậy thì sẽ tốn không biết là bao nhiêu giờ cho tất cả những cái loại dịch vụ, rồi các cái nhân viên của xã hội. Và đây là một cái bài toán khiến cho giới lãnh đạo nước Anh đang phải suy tính rất là nhiều. Cho nên quý vị sẽ thấy là họ vô cùng dè dặt mỗi khi phát biểu điều gì đó liên quan đến vấn đề di dân. Bởi vì họ vừa phải làm hài lòng dư luận quốc tế, rồi các cái sức ép từ các nước Liên Hợp Châu Âu. Nhưng mà họ cũng không được phép làm mất lòng cử tri sẽ bỏ phiếu cho mình ở địa phương. Cho nên là vấn đề di dân về lâu về dài không chỉ là 1-2 năm tới mà có thể là 10-20 năm tới sẽ là một gánh nặng rất là lớn cho nước Anh này.
Sau những cố gắng của nước Đức, Pháp hay châu Âu nói chung, cuộc khủng hoảng nhập cư mới tạm xả sức ép được chút ít, chưa thể nói là đã được giải tỏa. Cuộc sống mới của những người may mắn được đón tiếp chính thức mới chỉ có thể gọi là tạm yên. Tiếp theo đó là gì vẫn là câu hỏi lớn cho người được đón tiếp cũng như những nước giang tay đón họ.